cho sách tiên tri Jeremiah. Đây Chúa phán: Hỡi Gia-cốp, hãy hân hoan vui mừng, hãy hò hét vào đầu các dân ngoại. Hãy cất tiếng vang lên ca hát rằng: Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel. Đây, ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất Bắc, ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất Bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất. Trong bọn chúng sẽ có kẻ đuôi mù, què quặt, mang thai và sinh con, đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông, quy tụ về đây. Chúng vừa đi vừa khóc, ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Chúng không phải vấp ngã trên đường đi, vì ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tự của ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa.
Khi Chúa đem những người từ Sion đi bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lời chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bây giờ dân tin Hà Nội với nhau rằng Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Lạy Chúa, xin đổi số phận của tôi như những dòng suối ở miền Nam. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài đọc 2, bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người nên được đặt lên say cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi, như Aaron cũng thế. Đức Kitô không tự giành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với người rằng: Con là con Cha, hôm nay Cha sinh ra con. Cũng có nơi khác Ngài phán: Con là tư tế đến muôn đời, theo phẩm hàm Melchisede. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Ma-cu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu ra khỏi thành Giê-ri-cô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Bạc-ti-mê một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: Hỡi con David, xin thương xót tôi. Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh. Anh ta liền áo choàng đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bây giờ Chúa Giêsu bảo rằng: Anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa: Lấy thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giêsu đáp: Được, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, anh chị em thân mến, Bartimê người mù trong bài tin mừng hôm nay kêu xin Chúa Giêsu: Lạy thầy, xin cho tôi được thấy. Và trong một đoạn phúc âm khác, Chúa cũng nói: Phúc cho những người không thấy mà tin. Như vậy, được nhìn thấy ở đây có hai ý nghĩa, đó là thấy trong phương diện thể lý và thấy trong phương diện tâm linh. Trong khi sự nhìn thấy về thể lý là một điều ai cũng mong muốn, nhưng sự nhìn thấy tâm linh lại là điều cần thiết cho sự cứu rỗi. Và nếu như vậy thì Bartimê không bị mù. Ông ta chỉ không nhìn thấy theo phương diện thể lý, nhưng tâm linh ông lại nhìn thấy rõ hơn so với nhiều người chung quanh, bởi vì ông có đức tin và ôm ấp một niềm hy vọng. Đây là cái nhìn nội tâm của đức tin, và chính điều này đã giúp ông được chữa lành cái nhìn về thể lý. Đức tin của con đã cứu chữa con. Một anh kỹ sư luôn cảm thấy hãnh diện về sự thành công của mình. Chỉ trong vòng 10 năm sau khi ra trường, anh đã tạo được một công ty xây dựng. Anh được ký được nhiều công trình to lớn, bên cạnh số tiền có được do những công trình thơm ngon này mang lại. Và qua những công trình này, anh cũng còn kiếm thêm được một số tiền không ít nữa. Trong công trình xây nhà hoặc xây cầu cống, thay vì cần một thanh sắt dày 2 phân để xây tường, thì anh chỉ dùng thanh sắt dày 1 phân. Hoặc thay vì 10 bao xi măng để trộn hồ, thì anh chỉ dùng 6 bao, vân vân. Bằng cách này, anh có thể kiếm thêm hàng triệu đô la. Thỉnh thoảng trong tâm trí cũng thoáng hiện những hình ảnh như tòa nhà hoặc chiếc cầu do công ty anh xây dựng bị sập và hàng trăm người bị chết trong tai nạn đó. Anh luôn lẩn tránh những tư tưởng này và luôn trục xuất nó ra khỏi trí giác của anh. Trong tuần thánh, anh đi xuống tội rằng anh bỏ lễ Chủ nhật 2 lần, mắng chửi công nhân 2 lần, vân vân. Và có một lần, một người bạn hỏi anh là anh có nói gì về thanh sắt hoặc bao xi măng trong những lần xưng tội hay không. Anh trả lời là trong khi xưng tội, anh chỉ thưa về những chuyện thuộc về tôn giáo, chứ không nói gì về công ăn việc làm. Với câu trả lời đầy sự khôn ngoan thế gian này, chúng ta thấy tuy có hai mắt để nhìn, nhưng anh đã không cảm nhận được những việc làm sai trái của mình. Anh đã không nhìn thấy được đâu là công bằng và chân thật. Tâm linh anh đã bị mù, bởi vì anh đã cố tình chia cách công việc ra khỏi cách sống đạo của mình. Anh đã không nhìn ra rằng tin mừng phải được biểu hiện qua hành động trong đời sống của anh. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta thường nghĩ rằng điều đầu tiên mà một người bị bệnh mong muốn là được chống lành bệnh. Tuy nhiên, điều này không luôn luôn là như vậy. Tôi còn nhớ có một bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện nói rằng: Trong suốt 6 tháng ở bệnh viện, tôi cầu nguyện ngày đêm để được đến ngày rời khỏi bệnh viện. Ngày mai tôi xuất viện trở về nhà. Tôi cảm thấy lo sợ về việc mà hàng ngày tôi phải đối diện với những vấn đề của cuộc sống. Và tôi cũng biết một cô gái bị tật liệt chân khi còn nhỏ. Trong một dịp Giáng sinh, bạn bè thân hữu của cô đã tổ chức quyên được một số tiền đủ để giúp cô giải phẫu chữa lành đôi chân. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng điều này sẽ làm cho cô ta hạnh phúc. Thực tế không phải như vậy. Sau khi được chữa lành, cô nhận ra rằng thật khó để hội nhập vào cuộc sống. Cô nhìn thấy cái khổ và cô lại ước muốn để được trở lại tình trạng tật nguyền như cũ. Những người này đã không nhìn thấy hồng ân mà Thiên Chúa ban cho họ. Họ đã bị mù trong đức tin vì đã không phó thác đủ vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Những thái độ trên khác với thái độ của dân chúng mà thiên tri Jeremiah nói đến trong bài đọc hôm nay. Trong bài đọc 1, chúng ta nghe thấy dân Do Thái thoát khỏi sự giam cầm của Assyria, được thánh tẩy trong sự lưu đày. Họ trở thành một dân tộc mới, tin cậy vào Thiên Chúa. Qua đau khổ, họ trở nên khiêm tốn và trở về cùng Thiên Chúa với lòng thành tín hối cải. Qua khổ đau của nô lệ, họ đã có cái nhìn sáng suốt về tâm linh và ý thức rằng sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Trở về đất hứa, họ nhận ra là họ sẽ đối diện với thực tế rằng họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Họ chấp nhận điều này. Đáp ca hôm nay để diễn tả tâm tình của họ như sau: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Đối diện với thực tế là một điều hết sức khó khăn đối với tất cả chúng ta. Bài tin mừng hôm nay, chúng ta nghe người mù Bartimê xin Chúa Giêsu: Lạy Thầy, cho tôi được nhìn thấy. Ông ta chính dùng này với sự xác tín và ước muốn thành thật, chấp nhận hậu quả do lời cầu xin mang lại. Bằng một hành động cụ thể là sau khi thấy được, anh đi theo Chúa. Cầu nguyện không chỉ là cách thức của việc xin lạy Chúa cho con được nhìn thấy, nhưng là một khởi đầu cho một mối tương quan chân thật với chính chúng ta, với người khác và với Thiên Chúa. Mối tương quan này đòi hỏi một sự cởi mở để kiểm điểm mọi khía cạnh của đời sống. Một mối tương quan kêu gọi một tâm hồn hoàn toàn chân thật để đối diện với tội lỗi, lo sợ, ham muốn và bất an của chúng ta. Ông bà, anh chị em, khi cầu nguyện, Chúa không muốn chúng ta nói những lời hào nhoáng, nhưng là những lời chân thật phát xuất từ đáy lòng. Khi cầu xin, chúng ta không chỉ xin được nhìn thấy, để có thể nhìn thấy được thế giới chung quanh, nhưng là cảm nhận được những điều chúng ta nhìn thấy, là nhận ra sự thật, hoặc nhận ra những thiếu thốn của sự thật trong tâm hồn, để qua đó chúng ta có những hành động cần thiết để xóa bỏ tình trạng mù lòa tâm linh của chính mình. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể đồng hành với Chúa để thực hiện sứ vụ của Ngài. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để tuyên xưng đức tin.